Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh thanh niên.
Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh thanh niên do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, để giúp thế hệ trẻ hiểu, tự hào về truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc qua các thời kỳ lịch sử, thời gian qua, Tỉnh đoàn Bình Định đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống, qua đó đã khơi dậy tình yêu quê hương đất nước, tinh thần trách nhiệm, ý thức nỗ lực phấn đấu trong học tập và rèn luyện của thế hệ trẻ. Đáng ghi nhận là thực hiện chủ trương số hóa trên mọi mặt trận, các tổ chức đoàn hội đã đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ vào quảng bá văn hóa lịch sử Bình Định, giúp đưa những câu chuyện lịch sử sống động đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước thông qua video và dịch thuật song ngữ, thể hiện nỗ lực của thế hệ trẻ trong việc góp phần gìn giữ và quảng bá truyền thống lịch sử vẻ đẹp của quê hương đất nước và con người Việt Nam nói chung, người Bình Định nói riêng. Bài tổng hợp sau đây ghi nhận cụ thể hơn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, để giúp thế hệ trẻ hiểu tự hào về truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc qua các thời kỳ lịch sử, thời gian qua, Tỉnh đoàn Bình Định đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống, qua đó đã khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức nỗ lực phấn đấu trong học tập rèn luyện của thế hệ trẻ. Công tác giáo dục truyền thống cho thanh niên được các cấp bộ đoàn triển khai bằng những hoạt động cụ thể đa dạng thông qua việc tổ chức các hoạt động nhân các ngày lễ lớn của đất nước như ngày thành lập Đảng 3 tháng 2, ngày thành lập Đoàn 26 tháng 3, ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4, ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7, quốc khánh 2 tháng 9, ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12. Tại các sự kiện này, nhiều hoạt động được đoàn thanh niên tổ chức như thi viết bài tìm hiểu, triển khai các cuộc vận động trao đổi tọa đàm, nghe nói chuyện chuyên đề, meeting kỷ niệm, qua đó giúp đoàn viên thanh thiếu niên hiểu rõ hơn về ý nghĩa lịch sử của những sự kiện lịch sử của Đảng, của đất nước. Bên cạnh đó là các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, tổ chức cho thanh niên gặp gỡ các nhân chứng, tìm hiểu các di tích lịch sử. Đây là hình thức giáo dục trực quan sinh động nhất giúp các bạn trẻ tri ân những thế hệ đã hy sinh máu xương để giành độc lập tự do cho đất nước, nhắc nhở thế hệ trẻ ngày nay phải tiếp bước cha anh, kế tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó, công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ còn thông qua các chiến dịch thanh niên tình nguyện hàng năm. Trong nhiều hoạt động tình nguyện điển hình nhất là chương trình hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và giúp tu sửa nhà cho các đối tượng chính sách, thăm tặng quà khám bệnh cấp thuốc, các hoạt động tuyên truyền, chuyển tải các ca khúc cách mạng đi cùng năm tháng. Những bài ca bất hủ do thế hệ thanh thiếu nhi thông qua việc duy trì đội tuyên truyền ca khúc cách mạng của đoàn viên thanh niên. Trong nhiều hoạt động tình nguyện, điển hình nhất là chương trình hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và giúp tu sửa nhà cho các đối tượng chính sách, thăm tặng quà khám bệnh cấp thuốc, các hoạt động tuyên truyền, chuyển tải các ca khúc cách mạng đi cùng năm tháng, những bài ca bất hủ cho thế hệ thanh thiếu nhi thông qua việc duy trì đội tuyên truyền ca khúc cách mạng cho đoàn viên thanh niên. Tổ chức đoàn cũng luôn xem trọng đạo lý uống nước nhớ nguồn và ưu tiên các chuyến về nguồn để đoàn viên thanh niên thêm hiểu biết ơn công lao ông cha đã hy sinh vì độc lập dân tộc. Theo đó, vào các ngày kỷ niệm dịp lễ lớn của đất nước, của tỉnh, các cấp bộ đoàn trên toàn tỉnh đều tổ chức đến thăm các địa chỉ đỏ, thành kính tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ và ôn lại lịch sử hào hùng. Các địa chỉ đỏ cũng vì thế mà thường xuyên được chọn làm nơi tổ chức các chương trình trang trọng. Địa chỉ đỏ còn là nơi diễn ra các hoạt động gặp gỡ với các nhân vật lịch sử. Và cũng như mọi năm, dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ năm nay, tỉnh đoàn đã tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ với chủ đề Tuổi trẻ Bình Định sáng mãi khát vọng hòa bình tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Quy Nhơn. Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư tỉnh đoàn Nguyễn Thành Trung khẳng định, với chủ đề Tuổi trẻ Bình Định sáng mãi khát vọng hòa bình, Tuổi trẻ Bình Định đã tập trung triển khai các hoạt động thiết thực hướng đến anh hùng liệt sĩ, các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh bệnh binh, gia đình có công với cách mạng suốt những ngày tháng 7 như hành trình đến với địa chỉ đỏ, thăm tặng quà, tổ chức bữa cơm yêu thương nhằm tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đến thế hệ cha ông, các mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với đất nước. Cùng thời điểm này, tại 115 nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm trên toàn tỉnh, các cấp bộ đoàn cùng nhau thắp lên những ngọn nến, nén tâm nhang tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc. Đặc biệt, nhằm lưu giữ những kỷ niệm của các liệt sĩ mẹ Việt Nam anh hùng qua các thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, tỉnh đoàn đã phối hợp phục dựng di ảnh các liệt sĩ mẹ Việt Nam anh hùng trao đến tay thân nhân các liệt sĩ. Đây là lần đầu tiên hoạt động được thực hiện với mong muốn bày tỏ tấm lòng tri ân của tuổi trẻ tỉnh nhà với các bậc tiền nhân đã ngã xuống vì độc lập tự do cho dân tộc. Điều đáng ghi nhận là thực hiện chủ trương số hóa trên mọi mặt trận, các tổ chức đoàn hội đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ vào quảng bá văn hóa lịch sử Bình Định. Cụ thể, tất cả các đơn vị, huyện, thị, thành đoàn đều triển khai chương trình số hóa địa chỉ đỏ, tạo mã QR tại các điểm đến nổi tiếng của địa phương. Vào đầu tháng 3 vừa qua, tại đền thờ liệt sĩ thị xã Hoài Nhơn, thị đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên thị xã đã tổ chức lễ khánh thành công trình thanh niên năm 2024, ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, quảng bá du lịch thị xã Hoài Nhơn. Theo đó, thị đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên thị xã đã phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ tạo 3 mã QR chứa các thông tin bằng tiếng Việt lẫn tiếng Anh, giới thiệu 3 điểm đến: đền thờ liệt sĩ thị xã Hoài Nhơn, di tích mộ cống quận công Trần Đức Hòa, di tích chiến thắng Đệ Đức. Mã QR được đặt tại trung tâm mỗi điểm đến để người dân và khách du lịch có thể dễ dàng tiếp cận, hiểu thêm nhiều điều. Việc ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin sẽ giúp đưa những câu chuyện lịch sử sống động đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước thông qua video và dịch thuật song ngữ, thể hiện nỗ lực của thế hệ trẻ trong việc góp phần gìn giữ và quảng bá truyền thống lịch sử vẻ đẹp của địa phương. Song song với đó, nhiều đơn vị đã chú trọng tuyên truyền trên không gian mạng bằng cách tổ chức cuộc thi review điểm đến nổi tiếng, giới thiệu đặc trưng văn hóa đặc sản, giúp lực lượng đoàn viên thanh niên cơ sở có dịp thể hiện sức sáng tạo, tạo nên những sản phẩm số chất lượng. Có thể nói, tình yêu nước là sợi chỉ đỏ xuyên suốt chiều dài lịch sử dân tộc. Thế hệ thanh niên hôm nay vẫn đang nỗ lực nối dài sợi chỉ ấy thông qua các hoạt động như về nguồn, chăm lo người có công, tích cực quảng bá vẻ đẹp văn hóa, những điểm đến mang ý nghĩa lịch sử, qua đó góp phần bồi dưỡng lý tưởng chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ, giúp thế hệ trẻ hiểu đúng, tự hào và trân trọng truyền thống cách mạng của dân tộc, không ngừng tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, khơi dậy lòng tự hào, biết ơn và ý chí quyết tâm của tuổi trẻ, góp phần xây dựng quê hương và bảo vệ Tổ quốc. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh thanh niên của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình thanh thiếu niên vi phạm pháp luật về an toàn giao thông ngày càng phổ biến và có dấu hiệu gia tăng, cùng với các cấp ngành chức năng trong tỉnh, thời gian qua, tổ chức Đoàn hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp trong tỉnh cũng đã triển khai nhiều hoạt động nhằm hưởng ứng cuộc vận động thanh niên với văn hóa giao thông. Trong đó, các cơ sở đoàn hội trên địa bàn tỉnh đã tích cực tuyên truyền, giáo dục đoàn viên thanh niên chấp hành các luật giao thông đường bộ, đường thủy, đặc biệt tập trung đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền an toàn giao thông, xây dựng các tiêu chí cơ bản về ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông. Bài tổng hợp của phóng viên chuyên mục phản ánh vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Hiện nay, tình trạng thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông đang ngày càng phổ biến và diễn biến phức tạp. Theo Ban An toàn Giao thông tỉnh, có khoảng 40% số vụ tai nạn giao thông xảy ra trong 6 tháng đầu năm 2024 liên quan đến người từ dưới 16 tuổi đến 30 tuổi, trong đó có 3,5% số vụ liên quan đến người dưới 16 tuổi. Theo phân tích của cơ quan chức năng, nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông là do nhiều thanh thiếu niên khi tham gia giao thông đã không chấp hành đúng các quy định tham gia giao thông an toàn. Theo Thượng tá Nguyễn Hồng Văn, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông trong đối tượng thanh thiếu niên chủ yếu là non yếu về kỹ năng xử lý tình huống nhưng lại không chấp hành luật giao thông đường bộ. Trong đó, có không ít vụ tai nạn giao thông xảy ra do thanh thiếu niên lạng lách đánh võng không quan sát, vi phạm nồng độ cồn chạy quá tốc độ cho phép. Các hành vi này đã dẫn đến các vụ tai nạn giao thông đáng tiếc gây hậu quả nghiêm trọng gần đây. Còn theo Trung tá Ngô Hoài Bảo, Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Phản ứng Nhanh Công an thành phố Quy Nhơn, trước tình trạng thanh thiếu niên sử dụng mô tô xe gắn máy thay đổi đặc tính tham gia giao thông, nẹt bô gây mất trật tự công cộng và an toàn giao thông, không đội mũ bảo hiểm chở quá số người quy định, Công an thành phố Quy Nhơn đã mở đợt cao điểm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 31 tháng 8. Trong đó tập trung lực lượng tuần tra xử lý các hành vi tụ tập gây mất trật tự an toàn giao thông, phòng chống đua xe trái phép, phóng nhanh vượt ẩu, đặc biệt là đối tượng thanh thiếu niên. Về phần mình, tổ chức Đoàn hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp trong tỉnh cũng đã triển khai nhiều hoạt động nhằm hưởng ứng cuộc vận động thanh niên với văn hóa giao thông. Trong đó, các cơ sở đoàn hội trên địa bàn tỉnh đã tích cực tuyên truyền, giáo dục đoàn viên thanh niên chấp hành các luật giao thông đường bộ, đường thủy, đặc biệt tập trung đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền an toàn giao thông, xây dựng các tiêu chí cơ bản về ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông. Đồng thời, chỉ đạo thành lập các mô hình cổng trường an toàn giao thông, mô hình xếp hàng đón con đã tạo được những chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các bậc phụ huynh và học sinh. Qua đó góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn hơn với các chuẩn mực hành vi, nét đẹp văn hóa khi tham gia giao thông. Các cấp bộ đoàn còn thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích tham gia hướng dẫn an toàn giao thông tại các ngã ba, ngã tư, giao lộ, nơi có đông dân cư qua lại, vận động đoàn viên thanh niên tham gia diễu hành tuyên truyền, đứng chốt giao thông, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong cán bộ đoàn viên thanh niên. Phối hợp công an các cấp ra quân tuyên truyền hướng dẫn an toàn giao thông tại các chốt đèn tín hiệu nhằm góp phần nâng cao ý thức chấp hành luật an toàn giao thông cho người dân. 100% cơ sở đoàn tiếp tục duy trì ra quân đoạn đường thanh niên tự quản về trật tự an toàn giao thông, phối hợp với lực lượng công an và đội trật tự đô thị, ra quân lập lại trật tự các khu vực, các hộ gia đình lấn chiếm vỉa hè kinh doanh trên địa bàn. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của đoàn viên thanh niên và nhân dân trong tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, chung tay xây dựng môi trường giao thông an toàn hơn với các chuẩn mực hành vi, nét đẹp văn hóa khi tham gia giao thông. Và tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh thanh niên. Bây giờ là tin dự báo mưa dông lốc xoáy gió giật mạnh trên biển. Hiện nay 29 tháng 7, vùng biển Bình Định có gió mạnh cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7. Dự báo ngày và đêm nay 29 tháng 7, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu có gió Tây Nam mạnh cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét biển động. Dự báo tác động, toàn bộ tàu thuyền hoạt động khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn. Đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để có kế hoạch phòng tránh. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.